Tịnh Thế Đích Phi, chương 52, danh kiếm xuất vỏ, góc truyện audio.com, edit, Thu Huyền Beta, Sakura trải qua một phen đàm luận dài, từ Hồng Vũ lúc này lưu lại một đống lớn chính sử bí sử, giã sử bàn giao nhắn nhủ Diệp Ly có rảnh thì nhìn xem, sau đó mang theo từ Hồng Ngạn ở trước mặt Diệp Thượng Thư đang tâm thần bất định mà đi. Diệp Ly chống lại ánh mắt phức tạp của phụ thân, hơi quỳ gối hành lễ, khoan thai trở lại Thanh Giật Hiên của mình nghiên cứu sách sử. Hôn sự của Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu định vào 20 tháng 5, nghe nói tháng 5 là thời điểm tốt nhất. Nghe nói Diệp Thượng Thư không hài lòng về ngày cưới lắm, dù sao chưa tính là ngày đặc biệt tốt hay hoàng đạo gì, hôn sự của Diệp Oánh có tình huống đột xuất đã để Diệp Thượng Thư tức giận không thôi, nếu cả hôn sự Diệp Ly cũng xảy ra vấn đề gì, thì Diệp San và Diệp Lâm cũng không cần gả đi ra ngoài rồi. Nhưng mà Định Quốc Vương Phủ và Từ gia kể cả bản thân Diệp Ly đều không có ý kiến gì với ngày hoàng đạo, hơn nữa nếu như không chọn thời gian này, như vậy hôn kỳ ít nhất cũng phải trì hoãn đến tháng 8 đi. Bởi vì tháng 6 và tháng 7 càng không thích hợp để cử hành hôn lễ. Mà vào thời điểm Diệp Ly vừa gặp sự cố kia, vô luận là Định Quốc Vương Phủ hay Từ gia đều tuyệt đối sẽ không cho phép trì hoãn hôn kỳ như vậy. Cho nên Diệp Thượng Thư có chút bất mãn thì cũng bị người bỏ qua rồi. Mới vừa đến giữa tháng 5, Diệp Ly hoàn toàn chấm dứt cảnh sinh hoạt nhàn nhã. Thanh Giật Hiên vốn yên tĩnh cũng trở lên người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Mỗi ngày đều có vô số đồ vật được đưa đến Thanh Giật Hiên, vô số sổ sách tờ đơn Diệp Ly đều phải tự mình xem qua. Dù cho có hai vị ma ma chỉ điểm hỗ trợ vẫn làm cho Diệp Ly hơi mệt. Mà thời điểm mọi người trong kinh thành vẫn đang nhìn Diệp gia, Từ gia cùng Định Quốc Vương phủ không bị ảnh hưởng bởi lời đồn vẫn chuẩn bị hôn sự, vốn còn có chút bán tín bán nghi lời đồn kia thời gian qua đi dần im lặng xuống. Thật hâm mộ Ly Nhi A Hát, hôn lễ Định Quốc Vương phủ nhất định là hôn lễ long trọng nhất trong gần 10 năm nay rồi. Bên trong Thanh Giật Hiên, Mộ Dung Đình không hề để ý hình tượng ghé vào trên giường ôm tơ lụa nhất phẩm quý giá mà kêu lên. Diệp Ly và Tần Tranh, Hoa Thiên Hương ở một bên sửa sang lại sổ sách cách đó không xa Diệp San và Diệp Lâm cũng đang ngồi yên lặng làm nữ công, ngoài cửa vẫn là tiếng người đến người đi huyên náo. Hoa Thiên Hương đang nhìn sổ sách khẽ ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái nói. Ly Nhi không phải mời người ta đến để hâm mộ ghen tị, có thời gian rảnh nói nhảm còn không bằng sang đây xem có cái gì giúp được cho đỡ bề bộn đi. Nhưng mà ngươi nói không sai. Tần Tranh ở một bên vừa cầm theo bút ở trên sổ sách khắp nơi ghi ghi vẽ vẽ, vừa nói. Vương phu nhân thật sự cũng không có ý định giúp ngươi quản lý hôn sự. Truyền ra ngoài đối với thanh danh của bà cũng không dễ nghe A Hát. Diệp Ly cười nhạt nói. Mặt khác lão thái thái lại cho thêm không ít đồ cưới, hai ngày này bà ta còn đang không thoải mái. Nói là tứ muội ở Lê Vương phủ bị bệnh, muốn đi qua chiếu cố. Sáng sớm đã chạy đi ra ngoài rồi. Đối với cái này thì Mộ Dung Đình xì mũi coi thường, ai nghe nói qua con gái vừa xuất giá chưa đến một tháng mà mẹ lại cứ ba ngày chạy tới chiếu cố hay sao? Nhưng mà, Diệp Oánh sẽ không thực sự bị bệnh chứ, những ngày này rõ ràng cũng không thấy nàng ta trở về diễu võ dương oai. Hoa Thiên Hương nhớn mày cười nói, vậy cũng phải có cái tiền vốn để diễu võ dương oai. Nếu Lê Vương đối tốt, góc truyện audio.com. Với nàng nói không chừng có thể trở về kể một tí tân hôn của nàng ta hạnh phúc như thế nào đấy. Nhưng bây giờ nghe nói công chúa Tê Hà hàng ngày quấn quýt lấy Lê Vương. Nàng ta không thành oán phụ khuê phòng cũng đã không tệ rồi. Tần Tranh lắc đầu, nàng không có hứng thú với mấy cái tin tức nho nhỏ này, ngược lại càng quan tâm hôn sự bản thân Diệp Ly hơn, thật không biết Vương phu nhân nghĩ như thế nào đấy. Định Quốc Vương phủ đến đưa bao nhiêu sính lễ mọi người biết rõ. Cho dù Diệp gia thêm một tí thì bà ta cũng không thiệt, bà ta náo như vậy còn không phải là ném đi mặt mũi Diệp gia. Hoa Thiên Hương nói, người cũng không phải không biết Vương phu nhân xuất thân như thế nào. Cho dù bây giờ bà ta là chính thất của Diệp đại nhân, chủ trì hôn sự của Ly Nhi thì thân phận của bà cũng không đủ, đến lúc đó chỉ sợ vẫn là Diệp lão phu nhân tự mình ra mặt rồi. Đúng rồi, Định Quốc Vương phủ bên kia cũng không có nữ quyến có thể làm chủ, Ali, Định Vương có đề ra ai làm chủ tại Định Quốc Vương phủ. Diệp Ly gật đầu nói, vốn là trưởng công chúa Chiêu Dương có ý tứ này, nhưng mà tuy Định Vương gọi công chúa Chiêu Dương là cô, nhưng nghe nói luận bối phận nhưng thật ra cũng ngang hàng đấy. Cho nên trưởng công chúa Chiêu Dương có ý thỉnh đại trưởng công chúa Hy Phúc. Hoa Nha Mộ Dung Đình kinh hô một tiếng, suýt nữa từ trên giường nhảy dựng lên. Thấy tầm mắt mọi người đều hướng về phía nàng, Mộ Dung Đình ha ha cười nói. Đại trưởng công chúa Hy Phúc A Hát đó là cô tiên hoàng A Hát. Coi như là tiền Định Vương cũng phải cung kính xưng hô một tiếng hoàng tỷ. Nghe nói đại trưởng công chúa Hy Phúc năm nay đã 75 rồi. Tần Tranh gật đầu nói. Trên thực tế nếu như không phải lần hôn sự này của Linh Nhi ta đã quên vị công chúa này còn tại thế rồi. Nghe nói vị công chúa này từ lúc hơn 20 năm trước đã mặc kệ thế sự rồi. Không nghĩ tới lần này rõ ràng có thể đi ra vì định vương làm chủ hôn lễ. Hoa Thiên Hương khoát tay cười nói. Cũng không có gì kỳ lạ, hiếm thấy, tổ phụ ta đã từng nói qua lúc trước tiểu bối mà đại trưởng công chúa thích nhất là định vương. Lúc định vương sinh ra thì đại trưởng công chúa còn ôm hắn nữa đấy. Nghe nói lúc trước định vương gặp chuyện không may gần như chỉ còn nửa cái mạng, cũng là đại trưởng công chúa không ngại cực khổ ngày đêm chăm sóc đấy. Tóm lại, định vương sẽ thỉnh đại trưởng công chúa đến chủ trì hôn lễ, đủ thấy thành ý với Ali rồi. Mộ Dung Đình cười híp mắt nói, cho nên ta nói, hôn lễ Ly Nhi đại khái xem như hôn lễ long trọng nhất trong 10 năm nay rồi. Nghe nói vài quốc gia quyền quý khác cũng tới tham gia hôn lễ này đấy. Diệp Ly cao mày nói. Định vương phủ hôn lễ có quan hệ gì với quyền quý nước khác? Ali, người chớ coi thường uy tín định quốc vương phủ. Định quốc vương phủ danh tiếng trăm năm trải rộng tứ phương cũng không đủ. Trên cơ bản các quốc gia phụ thuộc đại sở đều có quen biết với định quốc vương phủ. Diệp Ly gật đầu, ta hiểu được. Bọn họ đến để chế giễu đấy. Hậu nhân duy nhất định quốc vương phủ uy phong hiển hách hiện giữ chức định quốc vương là một cái phế nhân ngồi trên xe lăn, còn có chuyện gì có thể làm cho các đám quyền quý quốc gia bọn họ cao hứng hơn đây. Chỉ sợ hoàng tộc các quốc gia cảm thấy hứng thú với hôn lễ hơn đại sở thay đổi một hoàng đế một tí. Mọi người đã trầm mặc một lát không khỏi thở dài. Đúng vậy, những quốc gia kia đặc phái viên nhao nhao đến đây khẳng. Góc chuyện audio.com Định không phải là chúc mừng định vương đại hôn, mà là đến đây xem hậu nhân duy nhất định quốc vương phủ đã yên lặng 7 năm đến cùng có bộ dáng chán nản gì, rốt cục còn có thể tạo thành uy hiếp với bọn họ hay không? Ly Nhi, Diệp Ly không để ý khoát tay nói. Không có chuyện gì lớn đâu. Tại kinh thành đại sở bọn hắn còn có thể làm gì ta hay sao? Các người có rảnh lo lắng những thứ này còn không bằng tranh thủ thời gian giúp ta sửa sang lại những vật này cho tốt, ngày mai nhị cữu mẫu muốn xem qua. Diệp Ly đau đầu nhìn danh mục sổ sách quà tặng trước mắt. Hiện tại mới biết được số Ả Rập chữ cái, phục thức ký sổ gì gì đó thật tốt a hát. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm làm náo động, đợi về sau đến định quốc vương phủ có rất nhiều thời gian chậm rãi sửa sang lại. Hoa Thiên Hương và Tần Tranh không nói gì nhìn sổ sách còn hơn phân nửa trước mắt vô lực cúi đầu. Sau khi về nhà nhất định phải đi theo mẫu thân học tập trưởng gia nhiều hơn nữa mới được, nhưng thứ đồ đạc quỷ quái này cũng quá nhiều rồi. Diệp Lâm và Diệp San ở một bên nghe bọn họ nói chuyện phiếm, vừa hâm mộ vừa đồng tình Diệp Ly. Nhưng cũng biết phương diện này chính mình không nói được cái gì, chỉ có thể dựng thẳng lỗ tai lên cúi đầu cố gắng làm việc. Ồ, vốn đang hữu khí vô lực té ở trên giường, Mộ Dung Đình đột nhiên nhảy dựng lên phóng tới một bên mở cửa sổ. Thò thân thể ra ngoài nhìn quanh cả buổi mới nghi hoặc thu trở về, vẻ mặt mê mang khó hiểu. Hoa Thiên Hương nhìn nàng nói, làm sao vậy, ngoài cửa sổ có đồ vật gì sao? Mộ Dung Đình lắc đầu, nhìn Diệp Ly vẫn không nói thêm gì. Diệp Ly cười yếu ớt nói, ta vừa mới giống như nhìn thấy bên ngoài cửa sổ có một con chim nhỏ xanh biếc bay qua, Mộ Dung cũng nhìn thấy. Mộ Dung Đình mở chừng hai mắt ảo não nói, đúng vậy a, ta nhìn thấy một con chim nhỏ thật xinh đẹp. Ai biết chờ ta đến cửa sổ lại không thấy rồi. Tần Tranh bật cười, che miệng nói, chim bay nhanh như vậy, làm sao có thể đợi ngươi. Hoa Thiên Hương nhìn liếc qua nàng, ngươi chừng nào thì yêu thích chim chóc đến vậy? Thực yêu thích thì nhờ cha ngươi giúp ngươi bắt một con, bằng không thì mua một con chim xinh đẹp là được rồi. Làm gì mà phải kinh ngạc như vậy? Ta thích. Mộ Dung Đình ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn kiêu ngạo lại nằm lên trên giường, thuận tiện không để lại dấu vết chừng mắt với Diệp Ly. Diệp Ly mím môi cười, Mộ Dung Đình nghe thấy được cái gì nàng đương nhiên biết rõ. Mấy ngày nay luôn luôn thấy một ít người kỳ quái không đi cửa chính bái phòng Diệp Phù, nhưng đều bị người mặc tu nghiêu phái tới âm thầm bảo hộ cho ném ra ngoài. Nhưng mà giữa ban ngày xông vào cũng là hiếm thấy. Tiểu thư thế tử Trấn Nam Vương Tây Lăng phái người đưa tới hạ lễ chúc tiểu thư và định vương đại hôn chi hỉ. Ngoài cửa tổng quản Diệp Phù tự mình đến đây bẩm báo. Diệp Ly cao mày nói, thế tử Trấn Nam Vương Tây Lăng, tặng lễ không phải là trực tiếp đưa đến định quốc vương phủ sao? Tổng quản cung kinh nói, thế tử Trấn Nam Vương nói phần lễ này là Tây Lăng cố ý vì định quốc vương phi tương lai chuẩn bị đấy, cho nên phải trực tiếp đưa đến trong tay tiểu thư mới thể hiện được thành ý Tây Lăng quốc. Bây giờ thế tử Trấn Nam Vương đang ở chỗ nào? Phụ thân có đó không? Diệp Ly hỏi, ở đại sảnh, lão gia vừa trở về chính sảnh tiếp khách. Tổng quản nói, Diệp Ly gật đầu, ta đã biết, thỉnh phụ thân và thế tử Trấn Nam Vương chờ một chút. ta ra liền, tổng, gocchuyenaudio.com, quản cáo lui, Mộ Dung Đình lo lắng lôi kéo Diệp Ly nói. Ali, người đi ra ngoài cẩn thận một chút, gã thế tử Trấn Nam Vương này chỉ sợ lai giả bất thiện. Diệp Ly khiêu mi, phương diện này đối với nhóm khuê tú kinh thành bọn họ hiểu rõ hoàn toàn xác thực không nhiều lắm. Mộ Dung Đình khi còn nhỏ thường theo Mộ Dung tướng quân chinh chiến bên ngoài, nên biết nhiều hơn bọn họ một ít. Mấy người thanh loan hầu hạ Diệp Ly thay quần áo thuận tiện trang điểm lại một lần nữa, Mộ Dung Đình đứng ở một bên nhắc tới những gì mình biết, Trấn Nam Vương gia Tây Lăng là em ruột đương kim hoàng đế Tây Lăng, cũng là danh tướng Tây Lăng. Nhưng mà 20 năm trước hắn đã từng thua bởi phụ vương Định Vương, đó chính là thua trong tay Nhiếp Chính Vương Mặc Lưu Danh. Khi đó cha ta vẫn chỉ là một giáo úy nho nhỏ, nghe cha ta nói một trận chiến Trấn Nam Vương bại thật thê thảm, ở trong loạn quân còn gãy một cánh tay. Sau đó Trấn Nam Vương từng nhiều lần phái người ám sát Nhiếp Chính Vương, nhưng đều sắp thành lại bại. Người cũng biết Nhiếp Chính Vương chết rồi, nếu như Trấn Nam Vương mang thù mối thù này cũng chỉ có thể ghi tạc trên thân nhi tử và con dâu Mặc Lưu Danh, là trên người nàng cùng Mặc Tu Nghiêu. Cho nên, thế tử Trấn Nam Vương tới để bới móc hay sao? Khuôn mặt Tần Tranh tái trắng đi, bất an nhìn Diệp Ly nói. Chúng ta có cần phái người đi thông chi Định Vương không? Diệp Ly lắc đầu nói. Không cần, có lẽ Định Vương rất nhanh sẽ biết được. Hơn nữa, như thế nào thì thế tử Trấn Nam Vương cũng không có khả năng đến khó xử một nữ tử khuê phòng. Vậy cũng quá mất thể diện của Tây Lăng Quốc và Trấn Nam Vương rồi. Cho dù muốn bới móc cũng phải hướng về phía Mặc Tu Nghiêu mới đúng, các nàng còn chưa có thành thân đây này. Nhìn trong gương thấy đã thu thập thỏa đáng, Diệp Ly đứng lên nói. Ta đi trước nhìn xem, các ngươi ở lại chỗ này đợi ta. Mộ Dung Đình vượt lên trước đứng ở bên người Diệp Ly kiên định nói. Ta đi cùng ngươi, Thiên Hương và Tranh Nhi lưu lại. Diệp Ly có chút giờ khóc giờ cười, Mộ Dung ta không phải đi chiến đấu. Mộ Dung kiên trì nói, mặc kệ cho dù lặng lẽ đi theo ngươi cũng được. Vạn nhất gã thế tử Trấn Nam kia có mưu đồ làm loạn gì thì ta cũng có thể cứu ngươi. Trước công chúng ở đại sở lại có mưu đồ gây rối với Định Vương phi tương lai. Cũng chỉ có Mộ Dung nghĩ ra, Hoa Thiên Hương phất phất tay nói. Được rồi, Ly Nhi ngươi mang Mộ Dung đi thôi. Nàng ta chỉ muốn xem náo nhiệt thôi. Mộ Dung Đình mới không quản các nàng thấy thế nào đâu, cao hứng ôm cánh tay Diệp Ly, đi mau đi mau. Phụ thân, đi vào đại sảnh Diệp Ly mới phát hiện tổng quản bẩm báo thật sự quá không cẩn thận rồi. Nàng còn tưởng rằng chỉ có một mình phụ thân và khách nhân, không nghĩ tới cùng ngồi còn có Mặc Cảnh Lê và Diệp Oánh. Mộ Dung Đình ném cho nàng một cái ánh mắt tại sao chỗ nào đều có hắn. Diệp Ly bất đắc dĩ cười cười với nàng, tiến lên hướng Diệp Thượng Thư chào một tiếng. Ở trước mặt người ngoài Diệp Thượng Thư vô cùng cam tâm tình nguyện sắm vai một người cha tốt yêu thương con gái đấy, vẻ mặt yêu thương đối với Diệp Ly cười nói. Ly Nhi đến rồi, Mộ Dung tiểu thư đã đến. Mộ Dung Đình bĩu môi cười nói. Vãn bối không mời mà tới, kính xin bá phụ thứ lỗi. Diệp Thượng Thư cười nói. Ở đâu, Ly Nhi có bằng hữu tốt như Mộ Dung tiểu thư, bổn quan rất vui mừng. Ly Nhi, Mộ Dung tiểu thư, vị này chính là thế tử Trấn Nam Vương Tây Lăng Quốc. Hai người lúc này mới đưa mắt nhìn sang nam tử trẻ tuổi ngồi ở gocchuyenaudio.com. Một bên, Tây Lăng Quốc ở phía tây bắc đại sở, dân phong cũng không giống đại sở lắm. Nhưng có một điểm thú vị, Tây Lăng trong nước tự xưng là Đại Lăng, mà gọi đại sở là Đông Sở. Mà đại sở lại gọi đối phương Tây Lăng tự xưng Đại Sở. Chỉ là xưng hô bên ngoài cũng có thể thấy được hai nước đó luôn một mực không hòa thuận lớn như thế nào. Thế tử Trấn Nam Vương thân hình cao to cường tráng, ngũ quan thâm thúy như đao khắc góc cạnh rõ ràng. Diệp Ly rất rõ ràng thấy ánh mắt hắn mơ hồ mang theo màu tím đen. Nghe nói con mắt của Hoàng thất Tây Lăng đều là màu rám nắng, vị thế tử này tướng mạo tinh tường cho thấy hắn cũng không phải huyết thống thuần túy Tây Lăng, bái kiến thế tử. Cho dù là Mộ Dung Đình tùy tiện nhưng trước mặt đặc phái viên ngoại tộc bề ngoài vẫn thể hiện lễ tiết đúng mực. Ánh mắt của thế tử Trấn Nam Vương không hề cố kỵ đánh giá hai người, rất nhanh liền buông tha Mộ Dung Đình chuyển ánh mắt đến trên người Diệp Ly, sau nửa ngày mới nói. Định Quốc Vương Phi, Mộ Dung tiểu thư, không cần đa lễ. Tại hạ Lôi Đằng Phong, Lôi, là họ Tây Lăng Quốc, không có ngôn ngữ chướng ngại, rất tốt. Diệp Thượng Thư nhìn thế tử Trấn Nam Vương khí thế phi phàm trước mắt lại nhìn Diệp Ly ho nhẹ một tiếng nói. Ly Nhi thế tử cố ý đến đưa cho con hạ lễ đấy. Diệp Ly gật đầu nói. Đa tạ thế tử, làm phiền thế tử cố ý đi một chuyến, hy vọng đại sở có thể làm cho thế tử cảm thấy như ở nhà mình. Lôi Đằng Phong cười vang nói. Đương nhiên, tiểu vương yêu thích phong cảnh đại sở cũng đã lâu, nhất định sẽ từ từ du lãm một phen. Người tới, đưa lên lễ vật bản thế tử chuẩn bị vì định quốc vương phi. Nhẹ nhàng vỗ tay, hai thị vệ nam tử từ đi vào, một người trong đó bưng một cái hộp gỗ khắc hoa. Nhìn chiều rộng và chiều dài cái hộp kia, Diệp Ly đã có chút cảm giác không tốt đẹp. Phần lễ vật này đại khái không phải lễ vật bình thường rồi. Lôi Đằng Phong làm thủ thế, một nam tử khác lĩnh mệnh mở hộp gỗ ra, một hồi hàn khí lạnh thấu xương bay đến trước mặt. Sắc mặt Diệp Thượng Thư trầm xuống, đứng dậy trầm giọng nói. Thế tử, người đây là có ý gì? Lôi Đằng Phong khiêu mi, khó hiểu mà nói. Đây là phụ vương và bá phụ tiểu vương tự mình vì định quốc vương phi tuyển lễ vật có cái gì không đúng sao? Diệp Thượng Thư nói, tiểu nữ đại hôn sắp tới, người đến đưa một thanh kiếm là có ý gì? Kiếm chính là hung khí, điểm xấu. Bên trong hộp gỗ khắc hoa tinh xảo để một thanh kiếm có phong cách cổ xưa. Dù cho vẫn còn trong vỏ cũng vẫn như cũ có thể cảm nhận được hàn quang và sát khí lạnh thấu xương kia, điều này hiển nhiên là một thanh tuyệt thế bảo kiếm đã rèn luyện qua biển máu. Đây chính là Tệ Quốc và phụ vương vì biểu hiện thành ý cố ý tìm lễ vật. Hay là các vị thật sự nhìn không ra lai lịch của thanh kiếm này? Lôi Đằng Phong không đếm xỉa tới ôm ngực giống như cười mà không cười nhìn mọi người trước mắt. Nghe ra trong miệng hắn ẩn chứa khinh miệt, Mặc Cảnh Lê mày kiếm nhíu lại một cái, đứng dậy nhìn về phía thanh kiếm trong cái hộp kia. Trong lòng Mộ Dung Đình khẽ động, có chút chần chờ nhìn Diệp Ly một cái. Đây là, Lãm Vân, một lát sau, Mặc Cảnh Lê trầm giọng nói. Lôi Đằng Phong khen, vẫn là Lê Vương thật tinh mắt, không sai, đây chính là kiếm Lãm Vân. Mọi người hơi xúc động. Đây không phải là thiên cổ danh kiếm, nhưng là chuôi kiếm này thanh danh tuyệt đối không thể kém hơn so bất luận một thanh danh kiếm truyền thế nào. Góc truyện audio.com, chuôi kiếm này cùng với kỳ danh định quốc vương gia Mặc Lãm Vân, đúng là lợi khí tùy thân của Mặc Lãm Vân chinh chiến thiên hạ. Cũng là bội kiếm mấy đời định vương sau này. Chuôi kiếm này đi theo lịch đại định quốc vương gia rong ruổi xa trường tung hoành vô địch, đến cùng uống bao nhiêu máu người chỉ sợ không ai có thể biết rõ. Thẳng đến 7 năm trước đây định vương Mặc Tu Văn tại biên cương chết bệnh, thanh kiếm này cũng không cánh mà bay, không biết bao nhiêu người ngầm tìm kiếm, lại không thấy tung tích của nó nữa. Phần lễ vật này, xác thực là đầy đủ sức nặng cũng như đầy đủ thành ý. Lôi Đằng Phong vỗ tay cười nói, kể từ khi biết kiếm Lãm Vân không rõ tung tích, phụ vương không biết phí bao nhiêu tâm tư phái người đi tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng không phụ lòng người, vào 1 năm trước ở Bắc Định tìm được kiếm này. Vừa vặn thừa dịp định vương đại hôn vật hoàn trả chủ. Định quốc vương phi nghĩ như thế nào? Sắc mặt Diệp Thượng Thư ngưng trọng đứng dậy nói với Lôi Đằng Phong. Hậu lễ như thế, xác thực phải đa tạ thế tử rồi. Kiếm Lãm Vân, nói là quốc bảo đại sở cũng không đủ. Lôi Đằng Phong đưa một phần lễ vật như vậy, ngay cả Diệp Thượng Thư không thu cũng không dám. Trong lòng Diệp Thượng Thư không khỏi âm thầm hối hận, làm sao lại không có cự tuyệt bái phỏng của thế tử Trấn Nam Vương này chứ? Lôi Đằng Phong vừa ý gật đầu, dương lên lông mày cười nói. Thực không dám giấu giếm, kỳ thật đạt được một món đồ chí bảo như vậy tiểu vương đã từng có nghĩ tới chiếm làm của riêng. Chỉ là, hình như cái kiếm Lãm Vân này có linh tính, tiểu vương phí hết vô số tâm tư, vậy mà đều không thể rút kiếm này ra. Cuối cùng tuy tìm được đại sư đốc kiếm hạng nhất rút ra bảo kiếm, đáng tiếc cái thanh kiếm này vậy mà hoàn toàn không nghe sai sử. Cho dù là kiếm khách đệ nhất Tây Lăng cũng không cách nào khống chế. Tiểu vương liền hiểu cái thanh kiếm Lãm Vân này ước chừng chỉ nhận người định quốc vương phủ làm chủ, bởi vậy mới có thể thỉnh định quốc vương phi thử kiếm. Diệp Thượng Thư không vui mà nói, tiểu nữ không thông hiểu kiếm thuật, huống chi thế tử muốn thử kiếm có thể tìm định vương mới đúng. Lôi Đằng Phong nhìn Diệp Ly cười nói, chẳng lẽ định quốc vương phi chưa tính là chủ nhân định quốc vương phủ. Nghe nói 100 năm trước định quốc vương phi từng dùng thanh kiếm này chém giết liên tục 16 địch nhân cứu được tánh mạng định vương. Từ này về sau truyền vi giai thoại, có thể thấy được kiếm này cũng không chỉ huyết mạch định quốc vương phủ, có thể sánh đôi bầu bạn với định vương cũng có thể, định quốc vương phi định thế nào. Diệp Ly còn chưa mở lời, Mặc Cảnh Lê hừ lạnh nói. Quận chúa Khinh Vân chính là văn võ song toàn, là nữ tử tuyệt đại hiếm thấy, có thể sử dụng kiếm Lãm Vân không có gì làm lạ đấy. Thế tử Trấn Nam Vương muốn Diệp Ly sử dụng kiếm Lãm Vân là cố ý khó xử đại sở ta sao? Người nào không biết Diệp Ly không múa ra được một bộ kiếm pháp nguyên vẹn. Lôi Đằng Phong cười nói, tiểu vương lại tin tưởng ánh mắt định quốc vương phù, nhìn chung lịch đại định quốc vương phi, không có chỗ nào không phải là nữ tử kinh thái tuyệt diễm hiếm thấy. Mặc Cảnh Lê diễu cợt nói, thế hệ này là ngoại lệ. Mộ Dung Đình bất bình nói, thế tử Trấn Nam ngươi cầm một thanh kiếm mà ngay cả ngươi đều không thể luyện được lại đưa cho một nữ tử chưa bao giờ tập võ múa kiếm. Tây Lăng quốc ưa thích ép buộc như... Góc truyện audio.com. Vậy sao? phải hay không phải ép buộc, tại sao không hỏi Định Quốc Vương Phi đây này? Phụ vương đã phân phó kiếm này nhất định phải đưa cho Định Quốc Vương Phi, chẳng lẽ lại bổn vương chỉ có thể mang nó về Tây Lăng? Đây là uy hiếp, ý tứ của Lôi Đằng Phong rất rõ ràng, nếu Định Quốc Vương Phi tương lai không rút được kiếm Lãm Vân, không khống chế được kiếm Lãm Vân thì cũng đừng trách hắn mang thanh kiếm về Tây Lăng đi. Nếu thật là như vậy, đại sở đừng nói là mặt mũi, mà ngay cả áo lót bên trong hay chăn cũng phải ném cùng một chỗ đi. Tam tỷ, không bằng tỷ đi thử xem a, nói không chừng có thể rút được đây. Diệp Oánh nhẹ giọng mở miệng nói, thế từ Tây Lăng đưa hậu lễ nặng như vậy, nếu chúng ta không thu chẳng lẽ thất lễ với các nước láng giềng. Diệp Thượng Thư cau mày liếc nhìn Diệp Oánh, trong lòng suy tư về Diệp Ly cự tuyệt rút kiếm cùng với không rút ra được cái nào mất mặt hơn. Định Vương đến, ngoài cửa một tiếng huyên náo, Mặc Tu Nghiêu mang theo A Cần xuất hiện tại cửa lớn. Mọi người tại đây âm thầm thở nhẹ một cái, Mộ Dung Đình vụng trộm lặng lẽ trừng mắt với Diệp Ly. Vốn là một thân nhẹ nhàng ngồi ở trên ghế, Lôi Đằng Phong thấy Mặc Tu Nghiêu vào thì trong nháy mắt ngồi thẳng người, ánh mắt như đao phong đảo qua mặt Mặc Tu Nghiêu bình tĩnh ôn hòa. Lại nghiêng đầu nhìn Diệp Ly, trong lòng Diệp Ly cười thầm, vị thế tử này bây giờ chỉ sợ trong lòng ước định xem trong lòng Mặc Tu Nghiêu rốt cuộc kiếm Lãm Vân quan trọng hơn hay nàng vị hôn thê này quan trọng hơn, cuối cùng Mặc Tu Nghiêu vì sao mà đến. Bái kiến Định Quốc Vương gia, tiểu vương Lôi Đằng Phong kính trọng đã lâu. Lôi Đằng Phong đã bắt đầu thân thiết cười nói. Thế tử đa lễ, bản vương lúc thiếu niên đã từng may mắn thấy phong thái Trấn Nam Vương. Nhiều năm không thấy, chắc hẳn vương gia phong thái vẫn như trước. Mặc Tu Nghiêu nhàn nhạt gật đầu hoàn lễ, khóe mắt Lôi Đằng Phong nhảy dựng, rất nhanh cười nói. Phụ vương khỏe mạnh, còn thường xuyên cùng tiểu vương nói đến phong phạm vương gia năm đó, hy vọng chúng ta có thể noi theo một hai. Mặc Tu Nghiêu mặt không đổi sắc, bình tĩnh mà nói. Vương gia cất nhắc rồi, lần này nhìn thấy thế tử là biết Trấn Nam Vương có người kế tục. Nhìn hai nam nhân trước mắt ở đây rõ ràng trong không khí ngưng trệ căng cứng nhẹ lời chậm rãi nói chuyện phiếm, Diệp Ly không hiểu sao có chút muốn cười. Không biết là ai đã nói ngoại giao là một hoạt động vô cùng đàn bà. Hàn huyên xong, Mặc Tu Nghiêu trượt xe lăn đến bên người Diệp Ly, nói khẽ. A Ly có thoải mái không? Diệp Ly cười yếu ớt nói. Thế tử Trấn Nam Vương đưa đến một kiện lễ vật quý báu như vậy, vừa vặn vương gia cũng tới không ngại cùng nhau thưởng thức. Mặc Tu Nghiêu mỉm cười gật đầu, ánh mắt rơi vào trên thân kiếm Lãm Vân trong hộp. Ánh mắt bình tĩnh không có nửa điểm gợn sóng, dường như bên trong thật sự chỉ là một thanh bảo kiếm bình thường. Quay đầu nói với Lôi Đằng Phong, bệ hạ quý quốc và vương gia đã phí tâm, kiếm này mất đi nhiều năm không nghĩ tới hôm nay còn có thể gặp lại. Lôi Đằng Phong khiêu mi nói, kiếm Lãm Vân chính là chí bảo đại sở, tất nhiên là hoàn bích mà về. Chỉ là không biết tiểu vương có thể thấy phong thái danh kiếm không? A Cần tiến lên từ trong tay thị vệ Tây Lăng đi qua, cẩn thận từng ly từng tí nâng trường kiếm đến trước mặt Mặc Tu Nghiêu. Mặc Tu Nghiêu một tay tiếp nhận, ngẩng đầu hỏi. A Ly, nàng xem coi thế nào? Diệp Ly cúi đầu xuống, vươn tay sờ. Gocchuyenaudio.com, nhẹ vỏ kiếm cũ xưa, gật đầu nói. Mặc dù ta không hiểu mấy thứ này, nhưng cũng biết thật là một kiếm tốt. Đúng là Diệp Ly không hiểu gì về kiếm, kiếp trước nhìn thấy cũng chỉ ở công viên thấy ông bà nội múa thái cực kiếm. Hiện đại trên chiến trường cho dù là vũ khí lạnh cũng không dùng đến kiếm, ngược lại là đoàn đao, dao găm, nga mi thứ cái này tiện tay hơn binh khí cận chiến. Chậm rãi cầm chặt chuôi kiếm, Diệp Ly cũng không có vội vã rút ra bên ngoài. Nếu như chuôi kiếm này đúng như lời Lôi Đằng Phong nói khó rút như vậy, khó có thể không chế, như vậy vỏ kiếm và thân kiếm bên trong có 89/10 là có cơ quan gì đấy. Mặc Tu Nghiêu mỉm cười cầm tay Diệp Ly nắm chuôi kiếm lên, tay kia nâng lên thân kiếm. Trước mặt mọi người chăm chú nhìn, Diệp Ly cảm giác được Mặc Tu Nghiêu cầm chặt tay mình hơi chút chuyển động sau đó rút ra bên ngoài. Một đạo hàn quang hiện ra, trong chốc lát kiếm dậy lên tiếng rồng ngâm. Toàn bộ đại sảnh dường như đóng băng ngay lập tức, nhưng mà cũng chỉ trong giây lát. Diệp Ly rất nhanh cảm giác được trên thân kiếm truyền đến chiến ý bàng bạc và sát khí ý hệt đào núi lấp biển. Đây là chỉ có nhân tài chính thức đi lên chiến trường mới có thể cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Chẳng biết lúc nào Mặc Tu Nghiêu đã buông tay, Diệp Ly cầm trường kiếm trên tay hướng bên cạnh vung lên, bức họa trên vách tường cánh đó không xa vang một tiếng nứt ra. Kiếm tốt, Diệp Ly tán thưởng, chỉ bằng mũi kiếm nhuệ khí có thể cắt đứt bức họa chính thức, thổi tóc đứt đoạn cũng không đủ. Vững vàng trường kiếm trong tay, Diệp Ly nhàn nhạt nhìn Lôi Đằng Phong đối diện đang nhìn mình chằm chằm. Mọi người còn không có hồi phục tinh thần, Mặc Tu Nghiêu đã từ tay Diệp Ly tiếp nhận kiếm Lãm Vân cho vào vỏ. Lôi Đằng Phong không nhìn bức họa trên tường kia chỉ còn lại một nửa, sau nửa ngày mới có chút thở ra một hơi, thở dài. Quả nhiên là kiếm tốt. Về phần rốt cục Diệp Ly có thể khống chế thanh kiếm này hay không thì không có người đi quan tâm, bởi vì nàng đã rút ra thanh bảo kiếm vô cùng sắc bén kia. Diệp Tam tiểu thư tay trói gà không chặt, có thể cầm chắc được thanh kiếm kia cũng đủ rồi, cường bức muốn nàng múa kiếm, cho dù là thế tử Trấn Nam Vương mang theo địch ý mà đến cũng không có ý tứ mở miệng. Đối mặt với tình hình như thế, Diệp Thượng Thư thỏa mãn vuốt vuốt khuôn mặt chứa đầy vui vẻ. Con gái Diệp gia thay đại sở lấy lại chân bảo thất lạc đã lâu, hơn nữa lấy kiếm Lãm Vân với tư cách của hồi môn, cái này chính là vinh quang lớn cỡ nào a hát. Trong lòng Diệp Ly thở dài, nếu thanh kiếm này đặt ở Diệp phủ thì nóc phòng Diệp gia còn không bị người ta dẫm nát rồi. Nàng có thể không tin Lôi Đằng Phong sẽ vô thanh vô tức tặng lễ vật như vậy đã coi như xong, hết lần này đến lần khác cái lễ trọng này vẫn không thể không thu. Thế tử cái kiếm này, Diệp Ly mỉm cười nhìn Lôi Đằng Phong trước mắt có chút thất thần. Lôi Đằng Phong dừng ở cô gái trước mắt, sau đó nhìn về phía Mặc Tu Nghiêu ngồi bên người nàng, cười nói. Kiếm này tất nhiên là đưa hạ lễ cho Định Quốc Vương Phi. Tiểu Vương đã ở đây chúc hai vị bách niên hào hợp, bạch đầu giai lão. Mặc Tu Nghiêu nói, như vậy, nhận cát ngôn của thế tử, Lôi Đằng Phong đã bắt đầu đối với chúng nhân nói. Lễ đã đưa đến, Tiểu Vương cáo từ đi trước, ngày đại hôn lại đến quấy giày vương gia, đi thong thả không tiễn. Tiễn bước thế tử Trấn Nam Vương, hai mắt Mộ Dung Đình trông mong chằm chằm vào. Góc truyện audio.com, kiếm Lãm Vân trên tay A Cần chỉ kém rớt tròng mắt ra, một bên còn hí hửng nằm ống tay áo Diệp Ly. Ali, Ali, kiếm Lãm Vân A Hát thật sự là kiếm Lãm Vân ta có thể sờ hay không? Diệp Ly bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt trông mà thèm của nàng, quay đầu nhìn Mặc Tu Nghiêu. Mặc Tu Nghiêu có chút khiêu mi, không sao, nếu đưa cho nàng thì dĩ nhiên là của Ali rồi. Diệp Ly nhìn hắn nói. Ta cho rằng đây là truyền thế chi bảo của Định Quốc Vương Phủ. Bây giờ nhìn lại hình như cũng không quan trọng như vậy. Mộ Dung Đình mới mặc kệ những thứ này, hoan hô một tiếng bổ nhào qua từ trong tay A Cần đoạt lấy bảo kiếm ôm trong tay trái sờ sờ phải sờ sờ. Mặc Tu Nghiêu gật đầu truyền nhiều năm như vậy đương nhiên là truyền thế chi bảo. Nếu như có thể đích truyền 1000 năm, cũng sẽ không kém các loại truyền thế bảo kiếm can tương, mặc ta kia. Mộ Dung Đình một bên yêu thích vuốt ve bảo kiếm, vừa nói. Trên thực tế nghe nói kiếm Lãm Vân có dấu binh thư và bảo tàng của Định Quốc Vương gia. Đương nhiên cái này không quan trọng, quan trọng là đây là bảo kiếm mỗi một thời đại Định Quốc Vương gia đều đã dùng qua. Có thể sờ đến quả nhiên là hồng phúc tề thiên rồi. Cha ta nhất định hâm mộ chết ta. Diệp Ly khiêu mi, nguyên lai truy tinh việc này vô luận trước đây cái gì cũng đều có, binh thư. Bảo tàng, thanh kiếm này thật sự còn hoàn hảo không hao tổn gì sao? Sao Tây Lăng có thể hủy nó đi từ trong ra ngoài kiểm tra điều tra xong mới đúng. Mặc Tu Nghiêu nhìn thoáng qua kiếm trong tay Mộ Dung Đình, đáy mắt hiện lên một tia ấm áp, lạnh nhạt nói. Bọn hắn xác thực xem qua rồi, bản thân kiếm không có gì hao tổn, cho nên, Mộ Dung Đình đã quên mất vị trước mắt là người nào, mở to hai mắt đợi Mặc Tu Nghiêu công bố đáp án. Mặc Tu Nghiêu nhìn Diệp Ly cười nói, cho nên cái này là một thanh kiếm. Tìm thấy đương nhiên là tốt dù sao cũng là di vật tổ tiên, tìm không được thì kiếm đại sự đúc kiếm làm một thanh khác là được. Cái binh thư kia đâu? Bảo tàng đâu? Mộ Dung Đình thất vọng hỏi. Mặc Tu Nghiêu lạnh nhạt nhìn mọi người kiếm Lãm Vân đúc vào lúc tổ tiên 16 tuổi, bỏ ra tất cả tiền bạc tổ tiên có được. Làm gì có bảo tàng và binh thư? Mọi người tức cười, thế nhân đều chỉ nhớ rõ kiếm Lãm Vân đi theo Mặc Lãm Vân cả đời, lại là bội kiếm bất ly thân của lịch đai Định Vương. Chỉ suy đoán trong đó tất nhiên có bí mật gì, lại quên kiếm Lãm Vân là Mặc Lãm Vân lúc còn trẻ tạo thành, từ lúc đó cho đến lúc lưu danh đời sau Mặc Lãm Vân cũng chỉ là một thiếu niên thế gia phóng đãng không bị trói buộc. Cùng 20 năm sau trợ huynh trưởng chính chiến thiên hạ bình định tứ phương Định Quốc Vương gia không từ nào miêu tả hết. Cho dù là Diệp Thượng Thư là người đọc sách cũng không khỏi thất vọng. Nếu quả thật kiếm Lãm Vân quan trọng như vậy thì ai sẽ mang trên người? Sao sẽ mất dễ dàng đi như vậy? Ali ta đi về trước, quay đầu lại phái mấy người tới. Diệp Ly gật đầu cầm kiếm Lãm Vân trong tay Mộ Dung Đình ném cho A Cần nói. Người trước hết mang kiếm Lãm Vân về Định Quốc Vương Phủ. Đặt ở chỗ ta bất tiện, nàng không có hứng thú mỗi ngày để đó để người khác tới dẫm nóc phòng nàng. Mặc Tu Nghiêu gật gật đầu, như vậy cũng tốt, nhìn kiếm Lãm Vân biến mất ngoài cửa, Mộ Dung Đình lưu luyến thu hồi ánh mắt. Mặc Cảnh Lê hoài nghi nhìn chằm chằm vào Diệp Ly nói. Người tin tưởng kiếm Lãm Vân không có bí mật gì. Diệp Ly đương nhiên gật đầu, nếu ta có binh thư cùng bảo tàng thì ta cũng sẽ không đặt trong. Góc truyện audio.com Một thanh kiếm, với tư cách một thanh kiếm thường dùng, cần tùy thân mang theo, vô cùng có danh tiếng đấy, hơn nữa, thể tích kiếm còn không nhỏ, thật sự không phải là một chỗ cất giấu bảo tàng. Các ngươi những tộc nhân này, đó là di vật Định Vương gia, di vật A-Hát Mộ Dung Đình phẫn hận khinh bỉ những tộc nhân trong đại sảnh. Cách chương.